Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm mùng 4 tháng 7, trước hết sẽ có bản tin và sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu tiểu sử năm chân phước sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào tháng 10 năm nay. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh đọc tin tức.
Hà Lan, theo một cuộc khảo sát của nhật báo Tin Lành Trâu, hơn 1/5 các công trình nhà thờ ở Hà Lan đã được chuyển thành các thư viện, căn hộ, văn phòng hoặc các chức năng khác phù hợp với thực tế tục hóa ngày càng gia tăng ở nước này. Trong số 6.900 công trình nhà thờ ở Hà Lan, 1/5 trong số này được xây dựng trước năm 1800. Các nhà thờ Công giáo ít được chuyển đổi hơn so với các nhà thờ Tin Lành, vì đối với hai cộng đoàn, ý nghĩa của nhà thờ cũng khác nhau. Đối với người Công giáo, nhà thờ là thánh thiêng, đối với người Tin Lành thì nhà thờ là nơi hữu dụng. Do đó, người Công giáo ngần ngại hơn khi trao nhà thờ của họ để làm một chức năng khác, tờ báo Trâu ghi nhận. Như thế, khoảng 15% các nhà thờ Công giáo chuyển đổi mục đích so với 25% từ phía Tin Lành. Người Công giáo dường như cũng quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng các nhà thờ cũ của họ. Họ thích tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, trong khi các nhà thờ Tin Lành trước đây thì phổ biến trở thành các văn phòng và căn hộ.
Baku, hôm mùng 2 tháng 7, Ủy ban Di sản Thế giới họp tại thủ đô Baku của Azerbaijan đã quyết định loại bỏ nơi sinh của Chúa, nhà thờ Giáng sinh và con đường hành hương Bethlehem, Palestine ra khỏi danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. Ủy ban này cho biết quyết định của họ dựa trên chất lượng công việc đã được thực hiện tại nhà thờ Giáng sinh, việc phục hồi mái nhà, mặt tiền bên ngoài, các bức tranh khảm và cửa ra vào. Ủy ban cũng hoan nghênh việc gác lại một dự án đào đường hầm dưới quảng trường máng cỏ và thông qua kế hoạch quản lý để bảo tồn khu vực này. Nơi sinh của Chúa Giêsu, nhà thờ Giáng sinh và con đường hành hương ở Bethlehem, Palestine, cách Jerusalem 10 cây số về phía nam. Đây là địa điểm từ thế kỷ thứ hai theo truyền thống Kitô giáo được xác định là nơi sinh của Chúa Giêsu. Nhà thờ đầu tiên được hoàn thành vào năm 339, nhưng do bị hỏa hoạn vào thế kỷ thứ sáu, một nhà thờ khác được xây dựng nhưng vẫn giữ lại các bức tranh khảm sàn tinh xảo từ tòa nhà ban đầu. Khu vực này cũng bao gồm các nhà thờ và tu viện của giáo hội Latin, chính thống, Hy Lạp, dòng Francisco và Armenia, cũng như các tháp chuông, khu vườn bậc thang và một đường hành hương. Khu vực này đã được ghi vào danh sách di sản thế giới vào năm 2012 và cũng đồng thời được liệt kê vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm dựa trên tình trạng xuống cấp của nhà thờ Giáng sinh. Danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm được lập ra để thông báo cho cộng đồng quốc tế biết về những điều kiện đe dọa đến các đặc tính mà một tài sản được ghi trong danh sách di sản thế giới gặp phải do xung đột vũ trang, thiên tai, đô thị hóa không có kế hoạch, trộm cắp, ô nhiễm hoặc vì lý do khác và khuyến khích những hành động khắc phục.
Vatican, một tàu ngầm của Nga được xác định bị cháy hôm 1 tháng 7 vừa qua làm chết ít nhất 14 thủy thủ. Quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh ông Alessandro Gisotti cho biết, Đức Thánh Cha được thông báo về thảm kịch cháy tàu ngầm của Nga. Ngài bày tỏ sự chia buồn và gần gũi với gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Vụ cháy xảy ra từ hôm thứ Hai 1 tháng 7, nhưng 2 tháng 7 Bộ Quốc phòng Nga mới cho biết tin tức. Ít nhất 14 thủy thủ đã chết vì ngộ độc khói do hỏa hoạn. Thông tin chỉ cho biết rằng, tàu ngầm đã tham gia vào một nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản. Hiện tàu được đưa đến căn cứ quân sự Severomorsk ở phía Bắc. Năm 2118 thủy thủ đã chết do hai vụ nổ trên tàu ngầm Kursk của Nga.
Dubai, 19 nơi thờ tự của các cộng đồng tôn giáo không phải là Hồi giáo ở Dubai đang trong tiến trình được cấp phép. Trong đó sẽ có 17 nhà thờ và nhà nguyện sẽ được xây của các cộng đồng Kitô giáo. Sultan Al-Zahiri, chủ tịch điều hành phân bộ phát triển cộng đồng ở Abu Dhabi, đã thông báo với giới báo chí như trên. Trong số 19 nơi thờ phượng, ngoài 17 nơi của Kitô giáo, có một đền thờ dành cho cộng đồng Ấn Độ và một cho cộng đồng Sikh. các buổi hội họp giữa Sultan Asahiri và đại diện các cộng đoàn tôn giáo đã được tổ chức để xác định các biện pháp và thủ tục phù hợp nhất nhằm đảm bảo việc cấp giấy phép xây dựng các nơi thờ phượng, nơi các tín đồ có thể thực hành các nghi thức tôn giáo và phụng vụ của họ. Sultan cũng cho biết là phân bộ cũng đang làm việc để xác định các thủ tục pháp lý điều hành các tổ chức và tất cả các nơi thờ phượng tại Abu Dhabi phù hợp với quy định pháp lý quốc gia theo tinh thần của luật Hồi giáo. Tin này được thông báo sau khi một di tích khảo cổ của Kitô giáo trên đảo Sibaniyas được mở cửa. Đây là dấu chỉ diễn tả ý muốn chung sống hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo tại các tiểu vương quốc Ả Rập.
Guillaume Pháp, mạng lưới Jesutien Vincent, tôi ủng hộ Vincent, đã đăng trên Twitter quyết định của bác sĩ ngừng cung cấp thực phẩm và nước cho ông Vincent Lambert, một người sống nhờ được truyền thức ăn và thức uống. Vincent Lambert, 42 tuổi, bị liệt tứ chi và tàn tật nghiêm trọng từ hơn 10 năm nay, sau khi bị thương nặng ở đầu trong một vụ tai nạn giao thông năm 2008. Từ đó, ông là tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý về việc có nên ngừng cung cấp thức ăn và nước uống không. Ngày 20 tháng 5, Lambert đã bị rút ống dinh dưỡng trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó tòa phúc thẩm đã yêu cầu bệnh viện cung cấp lại, hỗ trợ sự sống cho ông. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, tòa án tối cao của Pháp đã cho rằng một tòa án cấp dưới không có quyền ra lệnh gắn lại các ống cung cấp thức ăn cho Lambert. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, bác sĩ điều trị đã gửi email thông báo cho gia đình của Lambert biết, theo quyết định của tòa án Pháp, về việc hỗ trợ sự sống cho ông sẽ bắt đầu. Hôm 1 tháng 7, bà Vivian Lambert đã xin Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Geneva can thiệp. Bà nói, Vincent không ở cuối đời, con tôi không phải là một thực vật. Bà kể với hãng tin Reuters về tình trạng của Lambert. Con tôi ngủ ban đêm, thức dậy vào ban ngày, nhìn tôi khi tôi nói chuyện. Bà nói rằng hồi tháng 5 khi Lambert biết về cái chết được sắp xếp của mình, anh đã khóc. Trong những ngày vừa qua, các giám mục Pháp cũng lên tiếng về các vấn đề này. Đức cha Pierre Donnellas, hướng dẫn nhóm sinh học của Hội đồng Giám mục, đã khẳng định Vincent có quyền được bảo vệ thích hợp như bất cứ người khuyết tật nào. Mỗi người khuyết tật, bất kể ở mức độ nặng thế nào, đều có quyền được như mọi người khác.
Sydney, báo cáo thường niên về công bằng xã hội của Giáo hội Công giáo Úc năm 2019-2020 đã nêu ra những cơ hội gặp gỡ và liên đới nhờ các phương tiện truyền thông mới mang lại, đồng thời cũng cảnh báo về các yếu tố có thể gây hại bởi thế giới kỹ thuật số. Trong số nhiều thách đố có sự quá tải thông tin, cô lập xã hội, tính khách quan và loại trừ đối với những người yếu thế, chủ nghĩa tiêu thụ và sự lan tràn tin tức giả. Báo cáo cũng nhắc nhở rằng kỹ thuật số mới không thể được xem là trung tính hay không chạm đến những suy xét đạo đức. Nhiều người dùng không nhận ra nhưng hoạt động cốt lõi của các nền tảng truyền thông xã hội là bán quảng cáo và tối đa hóa lợi nhuận. Cuộc sống riêng tư của cá nhân có thể bị giảm thiểu vì những dữ liệu được trao đổi nhắm vào lợi nhuận hoặc quyền lực và được sử dụng để ảnh hưởng đến công chúng theo những cách thức mà trước đây không thể nghĩ đến. Báo cáo năm nay của Ủy ban Công lý Xã hội Công giáo của Hội đồng Giám mục Úc có tiêu đề Biến nó thành sự thật, cuộc gặp gỡ con người đích thực trong thế giới số của chúng ta. Báo cáo cũng đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco mạnh dạn trở thành công dân của thế giới số, lấy cảm hứng từ hình ảnh người Samari nhân hậu. Chúng ta được mời gọi không chỉ yêu người lân cận mà còn mang tình yêu của Thiên Chúa đến láng giềng toàn cầu mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng chúng ta không chỉ được mời gọi làm cư dân của thế giới số mới này, mà còn trở nên những công dân tích cực sẵn sàng định hình cho nó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu tiểu sử 5 vị chân phước sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào tháng 10 năm nay.
Quý tín giả thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị Hồng Y tại Vatican và thông báo. Chủ nhật 13 tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, Ngài sẽ chủ sự lễ tôn phong 5 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Các vị thuộc 5 nước khác nhau, gồm 1 nam và 4 nữ. Sau đây là một vài nét nổi bật trong cuộc đời của 5 vị chân phước sẽ được phong hiển thánh.
Chân phước Hồng Y John Henry Newman sinh tại London năm 1801, trưởng nam trong gia đình có 6 anh em, thân phụ là chủ ngân hàng và mẹ gốc người Pháp di cư. Năm 16 tuổi, cậu bắt đầu học thần học tại Đại học Trinity ở Oxford và 8 năm sau, năm 1825, được tự phong mục sư Anh giáo. 3 năm sau đó, mục sư coi sóc giáo xứ St. Mary của các giáo sư và sinh viên đại học. Mục sư Newman đã khởi xướng phong trào Oxford nhắm đào sâu việc nghiên cứu thần học, đặc biệt trong lĩnh vực giáo phụ, tức là nghiên cứu về nền thần học trong thời kỳ giáo hội chưa bị chia rẽ, nhưng còn hiệp nhất giữa Đông và Tây Phương. Chính việc nghiên cứu ấy đã làm cho mục sư Newman đến gần Công giáo và gia nhập giáo hội này vào năm 1845 khi đã 45 tuổi. Biến cố này đã gây kinh ngạc trong dư luận Anh giáo lúc bấy giờ. Sau khi trở lại Công giáo năm 1847, Newman gia nhập dòng Oratoire, dòng giảng thuyết do Thánh Philippe Neri thành lập và tụ phong linh mục tại Roma ngày 30 tháng 5 cùng năm đó. Được sự khích lệ của Đức Giáo Hoàng Pio IX, cha Newman thành lập tu viện đầu tiên của dòng tại Anh Quốc. Năm 1854, cha được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Công giáo Tân lập ở Dublin, thủ đô Ireland. Cha Newman cũng gặp nhiều khó khăn và chống đối, nếu không muốn nói là đố kỵ. Thiên tài thần học của cha, chủ trương đề cao quyền tối thượng của lương tâm trên mọi chủ trương duy tín đều đã khơi lên những ghen tương và ngờ vực. Cả trang hàng giáo phẩm Công giáo bấy giờ không thiếu những người cho rằng cha Newman không có đủ đặc tính Roma và không cứng rắn đủ đối với Anh giáo mà cha đã từ bỏ. Cha Newman đã vượt qua được những thách đố đó và luôn chủ trương rằng 10.000 khó khăn cũng không tạo nên một nghi ngờ nếu tôi hiểu rõ vấn đề. Năm 1879, Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong cha Newman lên làm Hồng Y lúc cha sắp tròn 80 tuổi. Việc bổ nhiệm này được coi như một sự nhìn nhận công trình, các tác phẩm và vai trò cao quý của cha. Khi Đức Hồng Y Newman qua đời năm 1890, giáo hội Công giáo tại Anh Quốc ở trong giai đoạn tái triển nở sau 3 thế kỷ bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Hồng Y Newman vẫn luôn là người quyết liệt hỗ trợ sự khiết tịnh và sự độc thân linh mục. Đến độ ngài định nghĩa, sự độc thân này là một bậc sống cao hơn mà đại đa số người nam không thể mong ước. Đức Hồng Y Newman đã ảnh hưởng lớn trên nhiều thế hệ tín hữu Công giáo Anh Quốc, trong đó có rất nhiều người trở lại. Ngài cũng ảnh hưởng trên đại truyền thống văn hóa Công giáo tại các nước Anglo-Saxon. Trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Anh Quốc, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ sáng Chủ nhật 19 tháng 9 năm 2010 tại thành phố Birmingham để tôn phong Đức Hồng Y Newman lên bậc chân phước. Ngày 13 tháng 2 năm nay, 2019, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước John Henry Newman. Phép lạ này là sự kiện một phụ nữ có thai ở Chicago, Hoa Kỳ bị sốt huyết không thể cầm hãm được. Và theo các bác sĩ điều trị, sinh mạng của bà cũng như của thai nhi sẽ bị đe dọa. Bà đã cầu nguyện với Đức Hồng Y Newman xin cứu giúp và bà đã được lành bệnh xuất huyết một cách lạ lùng, khiến các bác sĩ không thể giải thích được sự khỏi bệnh lạ lùng của bà.
Vị chân phước thứ hai sẽ được phong hiển thánh là Giuseppina Vanini, sáng lập dòng các nữ tử thánh Camillo chuyên săn sóc các bệnh nhân. Giuseppina Vanini sinh tại Roma năm 1859 trong một gia đình khiêm tốn và khi rửa tội được đặt tên là Giuditta. Cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được bao lâu vì năm lên 4 tuổi, Giuditta mồ côi cha và năm lên 7 lại mồ côi mẹ cùng với hai em nhỏ. Giuditta được gửi vào viện mồ côi do các nữ tu dòng thánh Vincent trông coi, trong khi hai em thì được gửi đi nơi khác. Trong 14 năm trời, Giuditta sống nhờ tình thương và sự hướng dẫn giáo dục của các nữ tử bác ái Thánh Vincent. Chính trong thời gian này, ơn gọi nảy nở trong tâm hồn Giuditta. Năm 21 tuổi, chị rời cô nhi viện và về sống với dì Anna Maria Papi. Giuditta gặp lại hai em Julia và Augusto, giờ đây đã có địa vị xã hội rất cao. Hai người cố làm mọi cách để thuyết phục chị đừng đi tu. Chị chống lại cám dỗ của hai em, quyết định tiếp tục theo học tại trường các nữ tu bác ái Thánh Vincent và phụ giúp các nữ tu trông coi vườn trẻ. Năm 24 tuổi, Giuditta xin nhập dòng. Chị vào nhà tập rồi được gửi đi làm việc tại nhà thương Perugia ở miền Bắc Italia. Nhưng 2 năm sau, chị phải rời nhà dòng vì lý do sức khỏe, vì những hiểu lầm và nhiều lý do khác. Các bề trên gửi chị đi tĩnh dưỡng một thời gian tại dòng các nữ tu thánh thể. Tại đây, trong 2 năm liên tiếp, chị đã sống trong thinh lặng, cầu nguyện, lạc lõng uống cạn chén đắng khổ đau. Sau thời gian tĩnh dưỡng, chị về nhà người dì sống hơn 1 năm và chờ đợi thánh ý Chúa. Dịp cấm phòng năm 1891, chị gặp cha Luigi Texa. Trong một lần xưng tội, chị kể lại cho cha nghe các biến cố trong đời mình và ý hướng tận hiến cuộc đời cho các bệnh nhân. Đây cũng là ước mong của cha Texa. Từ lâu, cha vẫn muốn thành lập một dòng nữ chuyên săn sóc người đau yếu theo tinh thần bác ái của thánh Camillo de Lellis. Các nữ tu sẽ được chuẩn bị học hỏi về y khoa và sử dụng các phương tiện kỹ thuật y tế để có thể trợ giúp các bệnh nhân hữu hiệu hơn. Cha Tessi mời chị Vanini chấp nhận khởi sự công tác thành lập này. Sau thời gian cầu nguyện và suy nghĩ, Judita chấp nhận lời đề nghị của cha Tessi. Tháng Giêng năm sau, năm 1892, Judita và 2 thiếu nữ khác mở nhà cho người già trên đường Merulana ở Roma. Ngày 2 tháng 2 cùng năm, lễ dân chúa trong đền thờ và là lễ thánh Camillo trở lại. Judita và 2 tập sinh nhận áo dòng trong nhà thờ thánh nữ Maddalena, nơi thánh Camillo qua đời hồi năm 1614. Dòng các nữ tử thánh Camillo ra đời từ đó. Tháng 3 năm sau, năm 1893, chị Judita khấn 3 lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời và thêm lời khấn riêng của dòng là phục vụ bệnh nhân cho dù có gặp nguy hiểm tới tính mạng. Từ nay, chị lấy tên là Giuseppina. Tiếp đến, chị được bầu làm bề trên đầu tiên của dòng và khấn trọn 2 năm sau đó. Năm 1900, cha Tessi được chỉ định đi kinh lược bên Peru và không trở về châu Âu nữa. Cha và chị Giuseppina chỉ liên lạc với nhau bằng thư tín, và tất cả trách nhiệm điều khiển dòng mới thành lập nằm trong tay chị bề trên tổng quyền Giuseppina. Dòng phát triển mạnh, có thêm nhiều nữ tu, và ngay hồi chị Giuseppina còn sống, đã mở thêm các nhà tại Italia, Pháp, Bỉ và Argentina. Chị thường nhắc nhở các nữ tu, hãy nhìn nơi các bệnh nhân hình ảnh của Đức Kitô đau khổ. Tháng 2 năm 1911, chị Giuseppina qua đời khi mới 52 tuổi.
Vị chân phước thứ 3 của giáo hội sẽ được tôn phong hiển thánh cho những ngày sắp tới đây là nữ tu Dulce Lopes Pontes, người vẫn được gọi là mẹ Teresa của Brazil. Nữ tu Dulce sinh năm 1914. Khi còn nhỏ, chị đã chứng tỏ lòng bác ái đặc biệt và đã mở cửa căn nhà khiêm hạ của gia đình cho những người đang cần lương thực và nơi trú ngụ. Năm 1933, khi được 19 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa và nhận tên dòng là Dulce. 3 năm sau đó, chị thành lập tổ chức công nhân công giáo đầu tiên tại bang Bahia và mở một bệnh xá cho các công nhân nghèo, mở một trường học cho các công nhân và trẻ em vào năm 1939. Cùng năm đó, vì không có cách nào khác, nữ tu Dulce đã dùng 5 căn nhà bỏ hoang tại đảo chuột trong vịnh Salvador để đón tiếp các bệnh nhân và những người vô gia cư. Sau khi bị trục xuất, chị tìm nơi trú ngụ cho người nghèo cho đến năm 1949, chị định cư họ tại một trại gà bên cạnh tu viện. Sau đó, nơi này đã trở thành nhà thương lớn nhất trong vùng. Năm 1988, chị Dulce được Tổng thống Brazil, lúc bấy giờ là ông José Sarney, đề nghị cho giải Nobel Hòa Bình. Với sự hỗ trợ của Hoàng hậu Silvia của Thụy Điển, chị được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II 2 lần trong dịp ngài viếng thăm Brazil vào năm 1980 và 1991. Chị Dulce qua đời ngày 13 tháng 3 năm 1992, thọ 78 tuổi. Lễ phong trần phước cho chị Dulce đã được Đức Hồng Y Geraldo Magela Agnello, Tổng giám mục giáo phận Salvador da Bahia, Brazil, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cử hành ngày 22 tháng 5 năm 2011 tại địa phương trước sự hiện diện của 70.000 tín hữu.
Vì Vị chân phước thứ tư được Đức Thánh Cha ấn định lễ phong hiện thánh vào ngày 13 tháng 10 năm nay là nữ tu Maria Teresa Chiramen Mankitya, người Ấn Độ, sáng lập dòng Thánh Gia. Maria Teresa Chiramen có nhiều nét giống như mẹ Teresa Calcutta, tận tụy săn sóc những người cùng khổ, tàn tật phong cùi. Chị cũng là một nhà thần bí, được mang các dấu thánh giống như Cha Pio ở Italia. Cuộc đời của chị Maria Teresa nhiều lần bị ma quỷ quấy phá và hành hạ, cũng như bị giáo quyền thử thách nhiều cách, nhưng chị cũng được rất nhiều ơn lạ khác. Maria Teresa sinh năm 1876 tại tỉnh Chichu, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, trong một gia tộc vốn giàu có với nhiều đất đai rộng lớn, nhưng ngày càng trở nên nghèo. Vì thế thân phụ và anh ruột của Maria Teresa buồn quá và bắt đầu uống rượu để giải sầu và quên đi số phận hẩm hiu của một gia đình nghèo. Trong môi trường như thế, lẽ ra thật là khó huấn luyện người tiên phong tương lai của việc tông đồ gia đình. Nhưng Maria Teresa may mắn được mẹ giáo dục kỹ lưỡng và lớn lên trong sự thánh thiện đạo đức. Khi được 12 tuổi, Maria Teresa mồ côi mẹ và không còn được cấp sách đến trường nữa. Nhưng Maria Teresa cũng cảm thấy được tự do theo đuổi con đường ơn gọi của mình. Cô mong muốn sống đời ẩn dật và cầu nguyện. Nên năm lên 15 tuổi, tức là năm 1891, Maria Teresa quyết định trốn nhà ban đêm tới khu rừng xa xăm để sống đời ẩn sĩ trong kinh nguyện và khổ chế nghiêm nhặt. Nhưng dự án này của Maria Teresa thật là thơ ngây và đã thất bại.
Năm 1903, khi Maria Teresa được 27 tuổi, chị xin Đức Cha John Menachery, Tổng giáo phận Triger, cho phép lập một nhà tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhưng Đức Cha muốn thử ơn gọi của chị và đề nghị chị gia nhập dòng nữ tu Thánh Clara Phan Sinh, mới thành lập bấy giờ, nhưng kế hoạch này không thành công. 11 năm sau đó, Đức Giám Mục chấp nhận việc chị Teresa thành lập dòng mới với tên là Dòng Thánh Gia, đồng thời nhận lời khấn trọn đời của chị Maria Teresa Silamen Mankidian. Ba người bạn gái của chị được nhận làm thỉnh sinh của dòng mới. Trong những năm khó khăn của Thế chiến thứ nhất và sau đó, chị Maria Teresa với tất cả nghị lực kiên cường đã thành lập được ba tu viện mới, hai trường học, hai lưu xá, một nhà học và một cô nhi viện, tất cả trong vòng 12 năm trời. Việc giáo dục các trẻ nữ được Maria Teresa quan tâm đặc biệt và nhiều thiếu nữ cảm thấy bị thu hút vì cuộc sống đơn sơ, khiêm tốn và sự thánh thiện rạng ngời của chị. Khi chị Maria Teresa qua đời năm 1926, lúc 50 tuổi, dòng của chị có 50 năm nữ tu, 30 trường học và 10 cô nhi viện.
Vị chân phước sau cùng sẽ được phong hiển thánh là Marguerite Bays, người Thụy Sĩ, sinh năm 1815 tại bang Fribourg. Tuy thông minh, nhưng Marguerite chỉ được học 3 năm tiểu học, đủ để biết đọc và biết viết. Cô bé ưa thích đời sống trầm lặng và cầu nguyện, nên thường tránh các cuộc chơi đùa của các bạn đồng lứa. Năm lên 15 tuổi, Marguerite học nghề may và hành nghề này suốt đời tại tư gia, cũng như trong các gia đình lân cận. Marguerite quyết định tiếp tục ở lại bậc giáo dân, mặc dù nhiều người nghĩ rằng thiếu nữ đạo đức này sẽ đi tu. Cô có lòng sùng kính đặc biệt đối với mẹ Maria, siêng năng đọc kinh mân côi và thường đi hành hương tại các đền thánh Đức Mẹ. Marguerite cũng có tinh thần tông đồ, cô thường tụ họp các trẻ em tại tư gia vào mỗi chiều Chủ nhật để dạy giáo lý. Marguerite đặc biệt quan tâm đến những người đau yếu và sắp qua đời. Mỗi khi nghe biết có người nào bệnh nặng trong xóm, Marguerite vội vã đến thăm người bệnh, kể cả lúc đêm tối. Cô an ủi và khuyến khích họ tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa và dọn mình chết lành. Marguerite thường khuyên bảo họ rằng, lòng nhân từ của Chúa thật là vô biên, không bao giờ chúng ta được nghi ngờ lòng từ bi thương xót của Ngài. Năm 1853, khi Marguerite được 38 tuổi, các bác sĩ khám phá thấy cô bị ung thư ruột. Nhưng trong một cuộc hành hương, cô đã được khỏi bệnh lạ lùng. Cô cũng được ơn lạ mang 5 dấu thánh. Marguerite phải đeo găng tay suốt năm để che 5 dấu thánh của Chúa Giêsu xuất hiện trên tay và thân thể của cô, nhưng dân chúng vẫn hay biết. Marguerite chịu đau khổ đều đặn như vậy suốt 25 năm trời. Trong niềm kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cho đến khi qua đời vào ngày 27 tháng 6 năm 1879. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.